Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời khai thị của Tổ Ấn Quang kết thúc bằng cái câu: nhất định có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang là một vị tuyên bố rằng pháp môn niệm Phật người nào cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Có nhiều người nghe trong cái lời khai thị của ông Tổ, nói sao trong cái lời khai thị này Tổ không nhắc đến lời nguyện vãng sanh. Thì chính cái câu kết thúc này đã nói rõ ràng là cả những công hạnh tu hành của mình là nhằm để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người nào mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu đạo quả. Không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định đường tu bị thất bại. Tổ Ấn Quang nói, nếu niệm Phật mà còn nghĩ tới đời sau để hưởng phước trong lục đạo luân hồi thì chẳng khác gì giống như người có một cái viên ngọc như ý đáng giá liên thành đi đổi lấy tăng kẹo của một đứa con nít. Cho nên cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý giá vô cùng. Người nào được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người nào thành tâm niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì theo như Ngài nói, nhất định có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, không phải đời thứ hai. Trong cái buổi cơm hồi hôm qua, bác sĩ Châu Phi hỏi một câu rất là hay mà lúc đó chưa trả lời được. Bác sĩ nói, tại sao trong nhiều đời nhiều kiếp mình có niệm Phật rồi mà mình không được vãng sanh? Câu hỏi này quá hay. Và do ông trả lời rất nhiều lần về câu hỏi này, vì đi đâu người ta cũng thường hỏi như vậy. Bây giờ ngồi đây xin trả lời luôn câu hỏi này, để chúng ta tự xét tại sao người niệm Phật mất phần phát sanh oan uổng. Mình coi lại thiệt kỹ lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, coi thứ mình có bị phạm cái lỗi nào trong này hay không. Ngài nói trên kính dưới nhường, mình có thực sự trên kính dưới nhường chưa? Hồi giờ mình tu có phạm lỗi này hay không? Phạm thì phải bỏ ngay đi nhé, nếu không bị mất phần phan thanh đấy. Tại sao như vậy? Đã không trên kính, đã dưới không hòa, nhất định là người không phải là hiền lành. Mà trên chư thượng thiện nhân, trên cõi Tây Phương toàn là người hiền không thôi. Cho nên chúng ta phải tập người hiền. Phải nhớ cho kỹ. Khi tỉnh tọa, đừng nghĩ đến điều lỗi của người khác, mà hãy nghĩ đến điều lỗi của mình. Mình thật sự có thấy mình có lỗi chưa? Ngày hôm qua mình làm lỗi gì, bữa nay dám mình dặn sửa hay không? Chính vì vậy mà tất cả những cái lỗi lầm này ở đâu? Và cái tập khí, mà cái tập khí nó ở đâu? Ở ngay trong 10 điều thiện. Trên bảng mình làm không đúng 10 điều thiện cho nên lỗi. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mỗi lần đọc cái lời này chúng ta suy nghĩ lại, coi có lỗi nào, bỏ đi. Bỏ đi là chúng ta gọi là tâm thành kính sửa lỗi. Thành kính sửa lỗi chứ không phải thành kính hết lỗi. Không phải hết lỗi, chúng ta không hết lỗi. Chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở cái diện là diện biết mình có lỗi, bỏ đi. Và bắt đầu niệm Phật thành tâm nhờ Phật cứu độ về Tây Phương là ta được vãng sanh về Tây Phương. Đây là một cái dạng thành công vô cùng tuyệt vời. Cho nên vì dễ như vậy cho nên chư tổ nói là bất cứ một người nào cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, miễn là người ta làm đúng. Một cái nữa, đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói nín, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn. Những người còn khỏe mạnh thì có thể phải đi làm, người ta phải lái xe. Trong những thời gian đó người ta niệm Phật không được, nhưng mà không sao, khi rảnh rồi thay vì ngồi cầm tờ báo lên, ta hãy cố gắng niệm Phật. Nói chuyện người này, nói chuyện người nọ làm chi, ta cố gắng niệm Phật. Như vậy là họ vẫn gọi là niệm Phật liên tục không có gián đoạn. Một khi một người đã về già, về hưu như Dự Âm, mà bác sĩ tuyên bố cho mình có một căn bệnh rồi, rõ ràng ban án tử hình là treo trước mắt, thì cái câu này thực sự mình đã làm chưa? Nếu mình còn cầm tờ báo lên, nhất định mình bị vướng tình trạng này. Trong khi mình tụ 5-3 người, mình nói chuyện thứ hại, nhất định lúc đó mình không cách nào niệm Phật được. Thua rồi. Đã đến giai đoạn này mà không làm cái chuyện này. Cho nên mình thấy không? Tại sao trong đời trước mình có niệm Phật mà mình không được vãng sanh? Coi chừng mình vướng phải những cái điểm này. Thấy rõ rệt. Hôm qua mình nói cái chuyện nhìn thấu buông xả, bốn chữ này giúp cho mình vãng sanh. Hòa thượng Tịnh Không nói buông xả, buông xả, buông bỏ thì được vãng sanh, không buông bỏ không được vãng sanh. Bây giờ mình suy nghĩ lại, mình có buông bỏ thực không? Mình còn giận hờn ai không? Mình còn tức bực ai không? Hãy bỏ đi để chi? Tha thứ cho người thì oan gia trái chủ tha thứ cho mình. Tha thứ cho người thì chư thượng thiện nhân tự nhiên thấy thương tình và phóng quang gia trị. Tha thứ cho người thì tự nhiên cái lòng chân thành này nó cảm ứng đến đại nguyện của Đức A Di Đà. Mình được về Tây Phương. Mình không tha thứ họ thì hỏi làm sao mà có thể một người chấp trước được đi về Tây Phương. Trong khi đó chư vị biết không, những chư vị thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, trước khi họ lên trên cõi Tây Phương, họ làm tội chướng cũng tràn trề chứ không phải là không có đâu. Nhưng khi họ trở về trên Tây Phương rồi, đâu còn nghiệp chướng nữa. Rõ rệt mà. hàng ngày vô lượng vô biên chúng sanh từ khắp mọi thế giới đều vãng sanh về Tây Phương, toàn là gì? Đới nghiệp vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh. Vì đới nghiệp vãng sanh như vậy cho nên nhân số trên cõi Tây Phương đến nỗi mà bây giờ cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh cùng nhau đếm trong vô lượng kiếp mà đếm ra cái số người đó, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Nếu mà không có đới nghiệp vãng sanh, những người mà có nghiệp sạch tịnh không thì làm sao mà có người số người đông như vậy. Cho nên ta cũng là một người phàm phu tục tử, tội chứng sông đằng, nhưng mà biết bỏ đi, biết buông xả những cái đó ra, ta cũng trở về trên cõi Tây Phương bằng hình tướng đại người phàm phu mang đầy tội lỗi. Nhưng mà về trên đó rồi thì không còn nữa, đã trở nên chư đại Bồ Tát rồi. Cho nên chư vị mới thấy, tự mình xét lấy, tại sao vô chừng người ta mất phận, mình cũng mất phận danh đó. Hôm qua mình nói buông xả vợ con chưa? Đi xa một chút còn nhớ, nhớ lúc giận, nhớ lúc hờn, nhớ lúc kình, nhớ lúc cãi, nhớ lúc yêu lúc thương. Mình nhớ như vậy đấy, khi mình nằm xuống rồi còn nhớ không? Coi chừng còn nhớ. Như vậy thì đối với những người mà đã mang cái bản án trước mặt rồi, mau mau buông xả cấp kỳ, nhất định cấp kỳ. Để chi? Để những cái quyến luyến về gia tộc này, quyến luyến về thân bằng quyến thuộc này, nó không trói chúng ta lại. Tại vì đây là một cái điểm trói nó kinh khủng lắm, chết luôn. Phải mạnh dạn, kiên cường và dũng mãnh ngay từ bây giờ thì tự nhiên chúng ta vãng sanh. Còn nhớ cái gì nữa? Còn nhớ cái nhà, nhớ không? Rõ ràng cái nhà là đất đá xi măng, nhà của đứa con đứa cháu, nhà của chính phủ cho mượn chứ cũng phải là nhà của mình nữa, mà đi rồi mang theo đâu có được. Những người mà đi xa cứ nhớ nhà nhớ nhà, thường thường khi chết rồi láng váng bên cạnh cái nhà đó để thành gì? Chứ vị biết là gì nói dối đó, rồi ma đấy, dễ sợ lắm chứ vị ơi, kinh khủng lắm chứ không giỡn đâu, thật sự đấy, nó gọi là ma quỷ đấy. Mà thật ra gì là láng váng trong cái nhà đó, bị rơi vào thân trung ấm sau 49 ngày không đầu thai được. Còn nhớ gì nữa? Còn sợ chết không? Tại vì sao mà nhiều người mất vãng sanh? Chính là cái điểm sợ chết này. Nó thẳng thắn như vậy. Hình như 90% nó vướng vào cái nạn này đây. Trong khi bao nhiêu ngày tháng mình niệm Phật, mình nói ngon lắm, đến lúc ngã bệnh chúng rồi, trờn vờn do dự trù trừ, còn nghĩ trước nghĩ sau, còn nghĩ là mình sống thêm vài ba năm nữa mình có thể qua được ách nạn này. Tại sao mình nghĩ tới qua được ách nạn này? Tại vì nguyện vãng sanh không tha thiết. Tại vì nghĩ rằng ở cái thế giới này hay quá. Tại vì mình sợ đi về Tây Phương, đến nỗi A Di Đà Phật hiện ra mình sợ quá. Ngài ơi, Ngài đừng hiện ra, hiện ra tôi mất đời rồi thì sao? Mất luôn rồi. Hầu hết 90% người niệm Phật mất phải đến là do dụ dữ trù trừ chỗ này. Rất nhiều người suốt cả một cuộc đời niệm Phật, khi bệnh xuống rồi không dám niệm nữa, tại vì sợ chết. Chính như ông đã gặp những người mà họ năn nỉ đi vào trong niệm Phật đường, để ở đây người ta niệm Phật cho, không chịu, để về nhà giữa cầu may. Khi mà đó có cái niệm giữa cầu may rồi, không bao giờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn mình đâu. Cho nên phải ngộ ra cấp kỳ chỗ này. Chư vị biết không? Mình ngộ cái gì đây? Coi chừng thân mạng mình nó sẽ tan biến giống như bọt nước giữa cơn mưa vậy đó. Nó thắng với chư vị. Có phải hôm qua mà nói chuyện anh Tô phải không? Buổi chiều còn nói chuyện, buổi tối thì mất liền. Chưa kịp trăn trối một lời nào. Đó là cái dạng gọi là dạng stroke, đột quỵ vì tim mạch. Nhanh lắm, không bao giờ nó đỡ tôi sốc xuống rồi mà tao khuyên tôi được đâu à. Lúc đó là cái cục thịt rồi, tiêu rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu được như vậy. Mau mau phải buông xả cấp kỳ. Thì sao? Tất cả mọi người đều có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu ta không chịu cấp kỳ làm cái chuyện này thì luôn qua một đời nữa, rồi một vạn đời sau may ra có thể mà gặp lại câu A Di Đà Phật. Rồi nhìn trong con Phật nói, à như vậy người nào mà gặp được câu A-di-đà Phật có nghĩa là trong tiền kiếp của họ, vô lượng kiếp Phật, họ đã tu rồi, thì đúng là cái dạng của mình đó, cũng trở lại y sĩ như vậy đó. Nhưng mà sao? chưa chắc gì lúc đó có người khuyên mình một câu như hôm nay để mà mình đi vãng sanh. Rồi lúc mà chết mình cũng chần chừ, cũng dụ gì cũng lo sợ nữa, rồi nó cũng lún qua một đời nữa, thì trái qua một vang kiếp nào đó nữa, trầm luôn trong bể khổ rồi. Sau đó gặp câu A Di Đà Phật, tại có chúng tứ A Di Đà Phật mà. Gặp lại mình tin rồi cũng nhắc lại câu này nữa. Cho nên hiểu được như vậy, phải mau mau cấp kỳ giác ngộ ngay chỗ này để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị ơi, chỉ có mình cứu mình, không ai có thể cứu mình được. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.